Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến, điển thông giác ngộ cảm thông liền, thực hành chánh pháp không giờ dứt, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên, Lương Sĩ Hằng.
L'esprit perspicace. L'esprit perspicace analyse clairement la voie de changement pour l'évolution. Si notre énergie est débloquée, nous nous éveillons et nous comprenons en profondeur tout de suite. Pratiquons la méthode spirituelle juste sans répit. Afin d'aider notre conscient spirituel, mettons en branle le dharma de la piétude.
Rồi, bài trí tuệ này cũng học hai ba lần rồi. Giờ theo các bạn, trí tuệ là cái gì? L'esprit perspicace, on a déjà étudié ce sujet trois fois déjà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet? Qu'est-ce que c'est l'esprit perspicace? Trí tuệ là cái gì? Gọi là trí tuệ.
L'esprit perspicace, c'est un esprit qui est débloqué et qui arrive à analyser avec lucidité.
Et là, chị nói cái trí tuệ là cái trí được khai thông, là hiểu mọi sự việc với sự sáng suốt.
Mình có minh trí, mình mới có trí tuệ.
Minh trí là gì?
Minh trí là cái sáng suốt của mình. Đó.
Cái gì gọi là sáng suốt? Nó có bao nhiêu loại sáng suốt? Cái gì gọi là sáng suốt? Cái sáng suốt nó cũng hơi mơ hồ.
Là mình tỉnh dậy là mình biết là cái gì cái phải cái trái, là mình với tới cái trí tuệ để mình phân ra. Không được.
Selon ma compréhension, puis on, tout le monde a l'esprit plus ou moins élevé selon nos vies passées. Dieu nous donne à tous l'esprit, c'est-à-dire une certaine forme d'intelligence sur la terre. Mais le tuè, il faut vraiment pratiquer pour obtenir, parce que ça nécessite l'équilibre entre nos organes, l'équilibre dans notre âme, ce qui fait que les deux ensemble, ça nous amène à l'esprit perspicace. Il y a un travail énorme pour arriver, pour équilibrer nos cinq organes, et en plus, c'est-à-dire, c'est un ensemble de choses entre l'esprit, entre notre âme et nos organes. Alors, il faut noir là. Qu'était encore un sac d'action ai cũng có cái trí là cái thông minh của trên thế đất để mình đi học. Còn cái tuệ đó phải cần cái thực hành rất là khó khăn. Đặng mình mới phải có cái quân bình trong nội tạng, năm cái tạng của mình á. Hồi đó cái tạng, năm tạng mình nó quân bình, rồi nó sáng suốt và quân bình, rồi cái óc của mình cũng sáng suốt, quân bình, hồi đó mình mới có được cái tuệ. Thành cái tuệ đó rất là khó, phải trong tu hành mới được, còn nếu không có tu, không có khi nào mà được cái tuệ đó hết.
Tu hành cỡ nào? Ai cũng nói tu hành thôi, nhưng mà tu hành cỡ nào?
D'une manière très très pointue, c'est-à-dire on met tout le gaz, c'est-à-dire il faut vraiment, c'est un travail de longue haleine et très ardu.
Mà có đủ không? Mettre hết le gaz mà có đủ không?
Ce qu'on peut, mais à la limite, c'est au niveau du Bouddha et au-delà pour avoir l'esprit perspicace, parce que nous sommes encore dans nos ennuis, obscurité, on ne peut pas espérer, ce n'est pas un mot qui nous convient, c'est au niveau des Bouddhas. Voilà. Cái tuệ đó, cái sáng suốt của tuệ này đó là Phật mới được, chứ mình còn xa lắm. Mình còn tâm tối, mình không có quân bình cái gì hết, làm sao có cái tuệ.
Rồi, bây giờ để nghe băng thầy đi ha. Chị Nguyệt cũng ôn lại một phần rồi đó. Bây giờ để nghe băng thầy cho nó chính xác hơn chút.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt cái quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Rồi. Nó nhớ được cái gì? Nghe nhớ được cái gì?
Moi, d'après ce que j'ai compris en vietnamien, maître parle souvent de manque d'équilibre.
Il a parlé de l'équilibre.
Oui.
Mais l'équilibre de quoi? Ah. Il a dit quân bình, mais quân bình cái gì?
Quân bình entre cái thiện với cái ác. Mình phải hiểu à fond ce que c'est thiện và ác. Hồi đó mình đi cái đường trung dung. Mình không có ngã qua bên nào, mình không có chê bai gì hết á.
Cái đó là quân bình tư tưởng. Còn ở đây thầy nói quân bình gì? Ở đây thầy nói quân bình gì trong cái vấn đề này nè?
Ngũ tạng.
Ngũ tạng. Cái trí tuệ là cái sáng suốt và quân bình của ngũ tạng. Rồi sau đó khi mà mình sáng suốt mà mình quân bình được ngũ tạng rồi, chuyện gì nó xảy ra? Còn parvient à la lucidité et à l'équilibre dans les cinq organes, qu'est-ce qui se passe?
Mình bản thể mình dễ liên hệ với linh quang của càn khôn vũ trụ nữa, mà phải tập đập lại lập lại thiên địa nhân của chính mình á, chắc ba cõi bản thể mình á.
Thầy có nói một cái quan trọng lắm ngay lúc đầu á. Thầy nói khi mà sự trí tuệ là sự sáng suốt và quân bình của ngũ tạng. Rồi sau đó là cái gì? Thầy nói một cái đó rất là quan trọng. Lúc đó mình biết ông nói ai liền.
Mình dễ liên hệ với
tình trước đó nữa. Trước đó nữa. Trước đó nữa. Ông nói một cái là mình biết ông nói ai rồi.
Mình có cái xác người mà mình học hỏi bề trên.
Không phải cái đó luôn.
Không phải cái đó nữa.
Không phải cái đó luôn.
Để tâm linh phải không?
Không phải luôn. Để coi có bắt cỡ nào.
Mở huệ tâm.
À, mở huệ tâm.
Mở huệ tâm. À.
Khi mà sáng suốt quân bình ngũ tạng rồi, lúc đó mình mở huệ tâm. Mở huệ tâm là thành Phật rồi đó.
Rồi.
Donc quand on parvient à la lucidité et l'équilibre des cinq organes, on ouvre la clairvoyance de la conscience du cœur. Ça veut dire on devient Bouddha. Thì lúc mà mình mở huệ tâm á, thì mình có cái gì? Ở trong này thầy cũng có nói. Lorsqu'on ouvre la clairvoyance du cœur, qu'est-ce qu'on a?
On a l'aura, on a
có hào quang,
có cái hào quang,
cái hào quang, thấy không? Nó có cái hào quang. Mà khi mà mình quân bình ngũ tạng rồi đó, mình nhìn xuống mình thấy gì? Quand on parvient à l'équilibre des cinq organes, quand on regarde vers le bas, qu'est-ce qu'on voit?
On voit nos erreurs.
Vậy. Ở đây thầy, à đây thầy không có nói vậy.
À, on voit quoi?
Cái băng này nó coi nó có mấy phút mà, không có dài.
Mình hiểu hết. Cái gì tới mình cũng hiểu hết.
Không phải. Không phải. Bắt không kịp.
Rồi.
Thì người ta cái đoạn sau là mình ngủ con gì thức vậy đó, kêu lại kêu lại là biết thức liền.
Cái đó không phải vụ đó, đang hỏi cái vụ này khi mình ngồi mình nhìn xuống mình thấy gì. Khó ha. Có 2 phút mà nghe cũng khó ha. Il y a que 2 minutes mais on n'arrive pas à capter, c'est difficile. Nhìn xuống thấy gì? Thấy ba cõi thiên địa nhân. Trong người là mình thấy được cái tiểu thiên địa của mình nhìn mình thấy hết. Rồi lúc đó mình nhìn ra ngoài mình mới thấy được cái cõi bên ngoài. Cái trí tuệ nó nằm ở đâu?
Ở trên trái óc.
Rồi sau đó nó nhờ cái gì mà nó mới thành trí tuệ?
Cái équilibre entre les cinq organes et le cerveau.
Thiếu cái chính xác một chút xíu.
À oui, thấy cái sai lầm của mình.
Không phải, ở đây thì, ở đây thì đâu có nói sai lầm đâu, mình cứ nói sai lầm hoài.
À oui, hết rồi. Mình có cái thân thể là con người, nhưng mình có thể học hỏi với bề trên. Cũng không phải.
Cũng phải luôn. Tùm lum tà la hết rồi.
Qu'est-ce que c'est la question déjà?
Cái trí tuệ nó nằm ở đâu mà nó nhờ cái gì mà nó có trí tuệ?
Cái équilibre des cinq organes.
Không có chính xác, phải nói chính xác.
À oui, mấy cái tạng nó không có đồng giá séparé, nó không có mélangé nhau.
Ở đây thầy không có nói vụ đó.
Liên hệ với liên đinh quang của thiên liên phải không? Thiên
thì, nó nằm ở khối óc nhưng mà nó được cung ứng bởi bởi sự quân bình của ngũ tạng, được sự cung ứng.
Cung ứng
thì
để
phục ni
par l'équilibre. L'esprit verticale il réside au niveau du cerveau mais il est fourni par l'équilibre des cinq organes. Rồi khi nào mình mới có hào quang? À quel moment on a l'aura?
Lorsque il y a l'équilibre entre le cerveau et les cinq organes.
Nghĩa là hai cái nó phải tương
đồng. Hai cái nó phải
tương đồng.
Chứ không phải tương ngọt nha.
Tương đồng
chứ không phải hồi sinh sót ha.
Tương đồng ou hương đồng, qu'est-ce que tu viens dire?
Tương đồng chứ không phải hồi sinh sót ha.
Tương đồng.
C'est mouvoir ensemble en même temps.
Tương đồng il est équivalent.
Équivalent. Équivalent. Sang thong, oui. Merci.
L'équilibre des cinq organes est équivalent avec celui du cerveau, on a l'aura.
Oui.
Cái chấn động lực nó vô cùng, mà cái đó là nó nằm ở cái ngũ tạng đó, quân bình của ngũ tạng nó tương đồng với cái khối óc. Giờ cho nghe lại nha. Và écoutez.
Về phần tâm linh đó. Sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt cái quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là học quả. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Ông thầy không nói ai
vậy? Không nói ổng.
Donc qui parle de lui. Quand il dort, mais quand on le réveille, il est toujours éveillé. Il peut répondre à n'importe quelle question de façon lucide. Il est toujours éveillé. Il dort, mais il est toujours éveillé. Thầy thầy ngủ nhưng mà lúc nào cái tâm nó cũng thức á, kêu vậy là tỉnh táo trả lời đàng hoàng. Không phải mà mê ngủ gật gà gật gù như mình đó. Thành ra nhiều khi ông nói ổng á, mà ổng không có nói ổng, mà mình nghe mình phải hiểu là nói ổng. Vâng. Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến.
L'esprit perspicace analyse clairement la voie de changement pour l'évolution.
Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến. Làm sao? Thì có trí tuệ là sáng suốt quá rồi. Sáng suốt mới phân minh, là mới phân một cách sáng suốt á. Chuyện gì cũng phân tách một cách sáng suốt kêu là phân minh. Cái này sáng suốt thiệt chứ không phải sáng suốt mình tưởng, phải không? Thì lúc đó mới phân minh được con đường chuyển tiến. Con đường nào mà kêu là con đường chuyển tiến? Tại vì mình đi đường đạo thì nó phải chuyển từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, từ động tới tịnh, từ tối tới sáng, từ nặng tới nhẹ. Thành ra nó không phải có những cái chuyển lên, nó chuyển lên từ từ. Thành ra con đường đó thì phải có sáng suốt mình mới phân minh được. Donc avec l'esprit perspicace, on a la lucidité pour analyser, mais avec une vraie lucidité, on voit vraiment clairement, il n'y a rien d'ambigu. Et on peut analyser le chemin qui nous permet de changer et d'évoluer. Donc sur le chemin de retour à l'origine, on évolue de l'impur vers le pur, du lourd vers le léger, de l'obscurité vers la lumière. Donc on passe à différents caps de transformation et de changement. Il y a plusieurs étapes et on va traverser. Et l'esprit perspicace, il voit clairement toutes ces étapes. Rồi, tiếp tục. À, điển thông, giác ngộ, cảm thông liền.
Si notre énergie est débloquée, nous nous éveillons et nous comprenons en profondeur tout de suite.
Chữ giác ngộ này, đó, khi mà mình không hiểu đó, thì mình dịch như vậy. Khi mà hiểu cái định nghĩa của chữ giác ngộ rồi đó, là nó không có đúng lắm. Rồi bây giờ điển thông. Ça veut dire que notre flux d'énergie est débloqué. C'est tout pour que notre le flux d'énergie soit débloqué. Qu'est-ce qu'il faut? Muốn cho cái điện nó thông á, thì phải thông cái gì? Muốn cho cái điện nó thông á, là mình phải khai thông cái gì?
Cần khai thông ngũ tạng.
Ngũ tạng rồi gì nữa?
Phải ốc mặt.
Hả?
Dâm trúc mặt hả?
Dâm đốc mặt.
Hoặc là dâm trúc mặt.
Dâm đốc mặt.
Dâm đốc mặt.
Rồi gì nữa? Còn cái gì phải khai thông nữa?
Khai thông thất tầng la dẫn.
Khai thông thất tầng la dẫn rồi gì nữa? Khai thông gì nữa?
Ngũ quẩn
là gì?
Les cinq sens.
Ngũ quẩn là cái gì?
La vue, l'ouïe, le goût.
Đủ chưa? Nãy giờ nói mấy cái nè.
Le goût, la parole.
Nói ngũ quẩn mà biểu khai ngũ quẩn là gì nói không được hả?
À, oui, nó dở tới vậy. Bon, alors, je recommence. La vue, l'ouïe, la parole et le cerveau.
Donc, l'odorat.
L'odorat, ah oui, j'ai oublié.
Le goût.
Mắt, mũi, tai,
miệng,
ý.
Mắt, mũi.
Tai, miệng, ý.
Tai, miệng, ý. Tai, c'est les oreilles, hein, c'est ça?
Oui.
Ý, c'est la pensée.
Rồi, giờ khai thông nó làm sao? Khai thông thì nó đi về đâu?
Nó đi về không.
Về không làm sao?
Là sao?
Ngũ quẩn dài không? Ngũ quẩn dài không làm sao?
Nó dài không, nó về không, nó không có.
Vậy là cái gì? Phải nói rõ ràng.
Interférence avec notre méditation, notre pensée spirituelle.
Chắc nghĩa không thông. Rồi. Ngũ quẩn dài không làm sao?
Là mình trở về không, về trở về với mình. On retourne à nous-mêmes. On n'est plus entraîné vers l'extérieur.
Không phải vậy, mới nói rõ ràng hơn chứ không có nói vậy được.
Mình không có, nó không có suối mình đi ra ngoài nữa. Mình không có, nó không có influence cái tâm của mình nữa. Mình trở về không, trở về với mình nữa. C'est par ces cinq sens que nous sommes perturbés, que nous sommes tout le temps au contact avec le monde. Si nous fermons tous les cinq sens, nous sommes revenus à nous-mêmes et ça nous arrête déjà pas mal dans notre comment dirais-je, encore ça arrête notre diversion, c'est-à-dire on est plus concentré. On
còn
est retour vers soi-même.
Còn sống ở đời mình phải cần ngũ quẩn chứ.
Phải rồi. Mà nếu mà mình thiền đó là mình phải éviter cho nó influencer mình d'une manière trop important.
Làm sao? Ngũ quẩn dai không làm sao?
Mình không có cần thấy, mình không có cần cái đó nữa. On s'appuie plus sur les cinq sens pour mener notre vie de perfectionnement.
Mình thấy làm người mù cầm cái gậy đi ngoài đường hả?
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, on ne se dirige pas que vers ça. Parce que nous, quand on est vivant, on s'appuie que sur les cinq sens. Et lorsqu'on a une intention, on veut vraiment retourner à nous-mêmes, il faut couper court. Phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Đóng bằng cách nào?
En fermant la bouche et en faisant, par exemple, on bouge les oreilles, c'est-à-dire on arrête tout ça.
Ngũ quẩn dây không là không có làm cái chuyện đó nữa. Ngũ quẩn dây không là đâu có ngậm miệng, đâu có bịt lỗ tai nữa. Cái đó là mới đầu. Ngũ quẩn dây không mà đâu cần làm mấy cái đó nữa.
Ngũ quẩn dây không là hình như là nghe thầy nói ngũ quẩn dây không là mình không còn thấy cái đầu của mình nữa. Khi mình rời vô đó, mình mới thấy.
Cái đó là cái rì xuyên ta. Nhưng mà cắt nghĩa cái chữ ngũ quẩn dây không là sao? Cái này chúng ta là đúng như Roger nói vậy, mình rời cái đầu mình mới thấy, còn không ấy, mình không có cảm giác cái đầu nữa khi mình thiền á. Thiền á. Pendant la méditation, con đi sang agrégat, rejoindre le vide, on ne sent plus sa tête, comme Roger disait. Mais ça, pendant la méditation, dans la journée, comment on sait que les cinq agrégats ont rejoint le vide?
Khi mà cái người đạt được ngũ uẩn giai không thì cái tâm họ không còn mê chấp, không giận, không hờn. Thì em nghĩ là nó như vậy đó, không biết đúng không?
Rồi, nói chính xác hơn mới được.
Thì khi con người đạt được tới ngũ uẩn giai không thì em nghĩ là mình không còn giận hờn, vui buồn, tranh chấp, thì coi như giống như mình không có bị sức hút của thế gian nữa.
Tại sao mà nó không có bị sức hút?
Tại vì mình tu, mình thoát ra khỏi được cái sức hút của ngũ hành đó, em nghĩ vậy.
Không phải vậy.
À, thì anh giải thích cho em hiểu thêm.
Bây giờ có ai biết nữa không?
Est-ce que c'est pas quand on a ngũ uẩn giai không, on n'est plus đặc trụ bé. Par tout ce qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a, tu vois, tous ces sentiments.
Tại sao mình không có bị bẹt ruột bê khi mà mình không có nhìn, mình nghe, mình không có bị bẹt ruột bê? Tại sao mình không động khi mà mình nhìn, nghe, mình thấy, mình nói mà mình không động là tại sao?
Parce qu'on a compris, par exemple, quand on voit quelqu'un qui vient de mourir, avant on était perturbé. On a dit, oh là, tu n'y plames, tout ça. Mais maintenant, on a compris que tout le monde doit passer par là. C'est une vérité de la vie. Et tu vois, on essaie de travailler comme ça pour ngũ uẩn là.
Cái đó là mình còn ở trong cái dòng lý luận mà mình mới nghĩ vậy, không? Thì ra trong lúc mình còn yếu thì mình là dùng cái lý luận hay là dùng cái sự hiểu biết của mình để mình giảm bớt cái sự động loạn, không? Còn cái khi mà đạt cái ngũ uẩn giai không á, là nó tự động, c'est automatique, n'a pas besoin de réfléchir, parce que notre énergie, notre vibration est tellement intense, là cái lúc đó cái chấn động lực của mình nó nhẹ lắm rồi, thì mình nhìn mình cũng thấy không, mình nghe mình cũng thấy không, mình nói cũng như không có nói, ngửi cũng như không có ngửi, cái đó là không thiệt á. Nhìn cũng như không, nhìn là thấy cũng là không, không có gì hết. Mà nói cũng như không có nói. Thành ra ông Phật ông giảng đạo, hỏi ông có nói gì không? Ông nói không có nói gì hết. Nói như không nói. Thấy tất cả là không. Mà cái đó là thiệt, chứ không phải là do mình suy nghĩ mà ra, phải không? Ça vient pas de la réflexion. Mais ça vient de son état d'énergie tellement lumineuse. Et là de la vibration intense qui fait que quand il regarde comme si il voit que c'est le zéro, il voit pas. Il voit comme il voit pas. Il parle comme s'il n'a pas parlé. Ngũ uẩn giai không là vậy đó. Nó nhẹ đến vậy đó. Rồi. Bây giờ cái điển mình nó thông rồi đó, mình khai thông hết cái tiểu thiên địa này rồi, cái điển nó thông mà. Điển mà nó thông á thì nó làm cái gì trong cái tiểu thiên địa này? Khi mà cái điển nó thông rồi đó, nó đi đâu? Còn l'énergie est fluide, où est-ce qu'elle va?
Au sommet de la tête.
À, nó hội tụ trên đỉnh đầu. Nó hội tụ để làm chi vậy? L'énergie se concentre au sommet de la tête quand elle est légère. On va se réunir au sommet de la tête et on va se fixer au niveau du sommet de la tête. Lúc đó mình trụ ở trên đỉnh đầu. Donc on ne bouge plus, on reste au niveau le plus élevé. Mais ça va à cái đỉnh đầu.
Parce que c'est l'endroit le plus haut de notre corps et à partir de là, nous pouvons avoir le contact avec le monde en haut.
On peut apprendre
des tas de choses grâce à ce point qui demande énormément de travail pour amener tout cela au sommet de la tête et rester et ne plus replonger vers le bas.
Mình tiếp xúc được cái bề trên mà mình cai quản được cái tiểu thiên địa này. On est revenu à notre position de maître de ce microcosme. Donc de là, on peut gouverner. On peut donner des ordres, on peut surveiller. On peut rappeler. Lúc đó mình mới cai quản được cái tiểu thiên địa của mình. Chứ lúc đó mình mới có nguyên cái sứ mà mình không có cai quản đâu có được.
Ừ.
Rồi giác ngộ là cái gì?
Giác là hiểu, ngộ là gặp phải.
Rồi sao bây giờ các nghĩa gì giác ngộ hai cái nhập lại rồi các nghĩa sao?
Chừng nào mình hiểu cái chuyện mà nó tới mình ngộ là trong khi mình gặp khó khăn mà mình hợp bí rồi mình cái đường cùng rồi đó, mình nhớ tới trời Phật thì mình biết là trời Phật sẽ ban cho mình, giúp mình. Mà tại vì cũng như là trong khi mình thiền đó là mình khó khăn lắm, cũng là một cái eta đang bị khổ, là mình khi mình thiền là mình khổ lắm, rồi khổ rồi mới ngộ được.
Ngộ là gì? Ngộ là hiểu. Cái ngộ hả?
Ngộ là gì? Chúng thức hiểu liền. Chúng thường thường ta nói tu một kiếp ngộ nhất thờ.
Ngộ tiếng Tàu là cái gì?
Ngộ là gì?
Ngộ xem mua.
No, c'est pas ça. Hiểu một hiểu liền vậy. Hiểu
là giác.
Giác á. Ngộ là gì? Khai về gì cũng giống à phương phái ngộ.
Ngộ tiếng Tàu đâu phải vậy.
C'est pas moi.
Ngộ đâu tiếng Tàu đâu phải là hiểu. Ngộ là gì?
Si, dans ce sens-là. Thường thường là, tu vois, on dit tu một kiếp ngộ giác thờ. C'est dire, tu vois, lần đường tu hoài.
Ngộ là
dài lắm. Mà ngõ mình có khi nào mình một dây gì nó tấp mình hiểu luôn, mình giác luôn. Moi j'ai compris comme ça d'après le mot là la signification.
Tiếng Tàu nó làm sao?
Ngõ là hiểu, hỏi biên coi.
Phải hiểu.
À, tiếng quảng nói ngõ là tôi. Tiếng Quảng nói ngõ.
Non, ici c'est où, oui, sir.
Ngõ là tiếng Quảng thông là tức là thất dị gì đó, mình biết cái chuyện gì.
Ngộ là gặp.
Ngộ.
Ngộ là gặp.
Mà ở đây không phải gặp.
Nhiều nghĩa lắm. Cái ngộ đó, cái tiếng Tạm nhiều nghĩa, có nhiều cái chữ khác nhau. Nhưng mà đọc ngộ, mình nhiều cái chữ lắm.
Thì nói ngộ là gặp.
Ừ, cũng gặp cũng được. Mà ở đây mình hiểu anh giống ở chữ trong tu một kiếp ngộ giác thở. Ở trong đó ngộ á. Giống mình tu hoài, đừng tu dài lắm. Mà có khi nào mình thức á, một chút xíu nè. Một giây phút á, mình thức luôn. Chứ sẽ u ở bên, u ở sẽ mình bè.
Mình bè quá trời ha.
Giờ nghe thầy giảng nha.
Yes, wait.
Giác ngộ. Đó. Chữ giác này biết được, ngộ là gặp phải, giác ngộ, ngộ đạo cũng vậy, biết được sự quân bình của thiên hạ thì mình ngộ đạo. Giác ngộ mà lấy cái gì tạo ra cái giác bây giờ? À, cho nên người Việt Nam cũng học trước. Tôi vượt biên, tôi bỏ sư tôi ra, tôi đi. Rồi, đi đâu? Gặp những cơn sóng gió nguy hiểm. Lần lần tôi giác. Tôi thấy sự sai trái. Tôi ở trong giữa mặt biển mà tôi đi như thế này. Nguy hiểm quá. Có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cái cầu trời Phật cứu tôi cho cảnh này. Vì trước kia tôi không đủ tiêu chuẩn. Quá nguy hiểm. Giác lập, tìm hiểu. Mà trong cái cực độ đó mới giác. Trong cái khổ cực các bạn mới giác. Cho nên tu thiền là khổ hạnh. Thì các bạn mới giác. Và trong cái giác đó các bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình và hiểu sự quyền diệu của bên trên đã cứu độ. Mình thấy rõ cái đạo là giá trị, sự quân bình của thiện ác. Cho nên thiện chúng ta cũng không bỏ, mà ác chúng ta không bỏ. Hai cái đó phối hợp thành chân lý vô cùng, chỉ là giác ngộ biết và ở trong cái hoàn cảnh đó mà ý thức ra cái sự việc.
Rồi, thầy nói gì? Giác là gì?
Giác là biết.
Giác là hiểu.
Hiểu biết
cũng được.
Biết.
À, biết thì là hiểu, biết là giác.
Giác là khổ. Khổ giác là mới tới ngộ.
Ngộ là gì? Nãy thầy nói ngộ là gì?
Biết sai lầm của mình.
Gặp phải.
Sẽ có gặp phải.
Rencontrer.
À, phải.
Gặp phải sẽ rencontrer.
À, gặp phải sẽ rencontrer.
Biết được gặp phải.
Oui.
Biết
sự sai của mình. Biết thiên địa của mình.
À, ngộ đạo là sao? Thầy cũng nói có ngộ đạo á.
Ngộ đạo
là sao? Nãy thầy nói ngộ đạo là sao?
Chúng hiểu á, hiểu
hiểu
chuyện, công bình của thiên hạ.
Nguyên bình của thiên hạ.
Thiên hạ à? À mà sẽ công phi thiên hạ. Thiên hạ.
Thiên hạ.
Thiên hạ.
Thiên hạ mới
là nguyên bình. Và trong GS thì là méchanceté.
Vậy phải hiểu được cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì thì cái tư tưởng mình mới quân bình. Còn mình biết một mặt nó không có quân bình.
Vậy.
Biết được thiện, quân bình của thiện và ác. Mình hiểu thiện là cái gì, ác là cái gì. Hai cái đó nó hợp lại nên mới làm ra chân lý. Vậy. Mới là giúp cho con người tiến hóa là cũng nhờ cái thiện với cái ác. Thành ra ở dưới có trời, có trắng, có đen, có ngày, có đêm, có âm, có dương, có thiện, có ác. Mình hiểu được cái quân bình của thiện ác á, là mình mới ngộ đạo, là mình mới biết được con đường đạo là cái gì. Mình mới gặp được, mình biết được con đường đạo là đi như thế nào. Còn nếu mà mình chưa hiểu được cái sự quân bình thiện ác á, là mình bị hai cái đó nó quằn mình á. Không có bao giờ mình yên á. Một là mình nghiêng bên này, hai là mình nghiêng bên kia. Mình không có đứng giữa được. Nghe không? Rồi thầy cắt nghĩa cái chữ giác ngộ của cái người đi vượt biên thì nó làm sao?
Nãy thầy có nói
à? Có nói vượt biên á, vượt qua biên á.
Vous faire un résumé s'il te plaît, Bao, en français.
Donc, il y a deux mots qui composent ce mot giác ngộ. Giác, ça veut dire connaître, savoir. Et ngộ, ça veut dire rencontrer. Ça veut dire quand on rencontre des situations extrêmes, on s'éveille et on sait, on connaît ses erreurs. C'est comme les réfugiés qui prennent le bateau pour s'échapper du Vietnam. Ils sont dans des situations extrêmes. Et à ce moment-là, ils commencent à s'éveiller petit à petit. À connaître petit, à s'orienter vers le monde en haut et s'éveille petit à petit et voit ses propres erreurs. Et à ce moment-là, ils vont prier les Bouddhas et Dieu pour les sauver. Ils s'éveillent petit à petit. Donc, c'est dans les situations qu'on rencontre des situations extrêmes, dans l'occasion de connaître ses propres erreurs. Cái đó là giác ngộ, là cái đó là cái trình độ thấp. C'est le niveau bas de ce mot. Mais quand on parvient à la réalisation de ces deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Khi mà mình tu hành mà mình đạt tới sự giác ngộ là mình đạt tới cái gì?
Trình độ của ông Phật.
Nãy giờ mình nói là mới bắt đầu giác ngộ, là mới bắt đầu hiểu được cái sự sai lầm của mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn. C'est quand on rencontre des situations extrêmes, on a plus de chances de s'éveiller et de reconnaître ses propres erreurs. giác ngộ giờ phút lâm chung là sao? Est-ce que c'est l'éveil et la rencontre au moment de l'agonie? Giác ngộ giờ phút lâm chung á. Cảm ơn. Donc à l'agonie, souvent on doit payer les dettes de karma du corps. Et on a plus de chances de s'éveiller et de voir ses propres erreurs. Rồi đi tới giác ngộ tột cùng là sao? Quand on parvient à la réalisation de l'éveil et de la rencontre, comment on est?
On biết là chân lý
rồi.
On biết là chân lý, la vérité.
Để cho nghe coi thầy giảng sao nha. Giác ngộ là nãy thầy cái khắc nghĩa cái trình độ thấp thấp thôi, mới hiểu được chút chút, giác được chút chút. Nghe không? Ngộ những hoàn cảnh khó khăn vô cùng, ngộ giác được chút chút.
Thưa thầy, khi mình giác ngộ thì trạng thái nó ra sao?
Khi mình giác ngộ là mình có đường, có đường hướng đi rồi. Mang xác làm người, nhưng mà hằng ngày chúng ta ở thiên quốc học hỏi sự thanh nhẹ vô cùng ở cõi trên, quý trọng ánh sáng mặt trời, quý trọng tất cả ánh sáng mặt trời, tự thực hành trong tâm thức càng ngày càng khai mở nhẹ nhàng hơn.
Rồi thầy nói gì?
Thầy nói mình hồi đó mình có cái thân thể cũng như người ta, nhưng mình có thể học được với bề trên.
Tại sao mình học được
thiên dốc thương quốc thiên thiên dốc quốc?
Tại sao mình học được với bề trên?
Mình giác ngộ được rồi thì mình ở lên, mình xét người mình ở lên thiên quốc thì mình học được bề trên.
Ừ. Như là mình mang xác người nhưng mà phần hồn nó không có ở trong cái xác này, phần hồn nó xuất ra, nó ở thiên quốc, nó ở trên cõi trên, chứ cái phần hồn nó không có ở trong cái xác này. Thì lúc đó biết được cái hướng đi, biết được cái đường đi rồi thì luôn luôn học hỏi cái sự thanh nhẹ vô cùng của cõi trên. Thấy không? Donc, quand on parvient à la réalisation de l'éveil et de la rencontre, ça veut dire qu'à ce moment-là, on connaît le chemin et on a un corps physique, mais on vit dans le monde céleste. L'âme, il est en dehors du corps. Il ne vit plus dans ce corps-là. Et il apprend toutes les choses pures et légères du monde en haut. Il apprécie et respecte la lumière du soleil et de la lune.
Là giải thoát rồi đó hả thầy? Bảo.
Cái đó là ông thầy đó, ông đâu, cái hồn ông đâu có ở trong cái xác này.
Ouais.
C'est comme notre maître, son âme, il n'est pas dans ce corps. Il est à l'extérieur. Tại sao ông vô cái xác này vậy? Pourquoi il ne descend pas dans ce corps?
Parce que c'est trop chaud, trop lourd.
Nặng nề lắm, trong này nặng nề lắm, thành ra ông có thích vô cái sáng này. Ở trên nó điều khiển được rồi. Cái đó là giác ngộ thiệt rồi đó. Nhưng thành ra cái từ của đạo nhiều khi ông thầy ông đem xuống thấp thấp để ông giảng cho mình hiểu từ từ mình đi như thế nào. Nhưng mà đi tới tột cùng hay là nó như thế nào? Donc au niveau des termes spirituels, maître l'explique des fois à un niveau très bas pour qu'on ait une notion. Et après, quand il explique la réalisation de cet état-là, c'est vraiment la libération. Điển thông giác ngộ, cảm thông liền. Thì lúc đó mà khi mà điển nó thông rồi đó, thì ông Phật thì ông thông rồi, ông mới đi ra đó. Ông giác ngộ rồi đó, thì ông gặp cái gì là ông hiểu liền. Xong coi con quelque chose, il comprend tout de suite. était une lucidité en dehors de ce corps, tu vois. Il comprend tout de suite. Thực hành chánh pháp không giờ giấc et pratique le vrai dharma, le véritable dharma sans jamais s'arrêter. C'est continuel. Thực hành chánh ông Phật ông thực hành chánh pháp là ông làm sao? Hein, quand on est en dehors de ce corps et on pratique le véritable dharma, qu'est-ce que ça veut dire? Khi mà ông ra khỏi xác rồi ông thực hành chánh pháp không giờ giấc là ông làm gì? Thì cũng là thanh lọc thôi. Thanh lọc cái luồng điển ông càng ngày nó càng sáng hơn. Ông điêu luyện cái hào quang của ông. Càng ngày càng sáng hơn, càng mạnh hơn. Donc le véritable dharma dans le mono, c'est il purifie son énergie et il se perfectionne au niveau de son aura pour que soit... qu'elle soit de plus en plus puissante et de plus en plus lumineuse. Điều luyện hào quang, càng ngày càng sáng hơn. Để làm cái gì? Pourquoi faire?
Pour pouvoir nous envoyer son énergie lorsqu'on fait appel à lui.
Để phóng cái tia hào quang, từ quang cho mình đó. Các nơi, các giới. Pour envoyer son rayon de lumière, de compassion à toutes les sphères. Thực hành chánh pháp không giờ giấc, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên. Donc il va assister, va aider les âmes à chuyển pháp yên. Chuyển pháp yên, xin đi qui zède les âmes en bas pour qu'ils puissent mieux pratiquer le dharma. La respiration cyclique sans rétention de souffle. Chuyển pháp lưng á. Nếu mà nói về ông Phật á, thì ông giúp mình hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên. Là mình chuyển cái pháp lưng thường chuyển á, nó yên, nó tốt đẹp, nó không có bị động loạn. Thì hàng đêm ông Phật ông cũng giúp mình á. Hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên. Thì mình mới yên được.
Alors, pháp ici, c'est pháp lưng. Pas le pháp, le dharma.
Pháp luân là cũng là cái pháp.
Yes,
chuyển pháp yên, mình chuyển pháp được thì mình mới yên chứ. Còn pháp luân thường chuyển mình không thông rồi mình đâu có yên.
Yes,
mình đâu có giải trượt được mà yên. Rồi, câu thứ nhất, tình thâm của đạo màu là sao? Première question. Est-ce que j'ai traduit ce que tout à l'heure j'ai dit? Donc, il assiste les âmes à faire la respiration cyclique sans rétention de souffle pour qu'on puisse s'établir dans le calme. Si on ne peut pas faire correctement la respiration cyclique, on ne peut pas être tranquille parce qu'on n'arrive pas à éliminer et dégager les énergies impures. Tình thâm của đạo màu là sao? Thưa, tình thâm của đạo màu là do hành giả chịu hành pháp tinh tấn thì sẽ có cơ hội tự tháo, gỡ bớt nghiệp lực thì sẽ cảm thấy được sự may mắn, sẽ đem lại nhiều sự bất ngờ, không cần phải mưu mô và khổ tâm. Việc sẽ thành trong sự huyền diệu và tốt đẹp. Kể mưu mô cực khổ chẳng hình thành, giải quyết siêng tu lại đạt nhanh. Quy hội tình trời trong ổn định, chẳng còn mê chấp, chẳng còn danh. Đây thầy muốn nói cái gì ha?
Le mot important pour moi c'est tinh tấn, c'est-à-dire pratiquer d'une manière à fond, sans faire d'erreur, sans... parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui n'amènent à rien si on met pas la conviction et toute l'énergie qu'on est capable de développer.
Oui, il faut pratiquer assidûment.
Assidûment.
Le dharma, ça veut dire quand on a un programme et on le respecte et qu'on met tout son esprit dans la pratique. On ne pratique pas pour la forme. Không phải tu chơi, tu giỡn, mà tu tinh tấn là nghĩa là để hết cái tâm mình vô cái chuyện mình làm đó, là phải nghiêm khắc, nghiêm luật. đúng giờ đúng giấc là phải làm đàng hoàng, cái nào ra cái đó, mà mình hiểu những cái gì mình làm, cho nên mình biết để tâm vô cái chỗ nào. Nhưng cô phong phục quang phê tê lưu tê lưu chết. Khi mà mình làm á, cái pháp của mình á, mình hành á, mình hiểu. Khi mà mình làm cái mỗi cái động tác á, mình phải hiểu nó là dùng để làm cái gì. Hiểu hết chưa? Bây giờ hiểu hết chưa?
Cái câu hỏi tiếng pháp là dịch sao anh bảo?
Cái gì?
Cái câu hỏi đó, dịch bằng tiếng pháp là sao?
Que signifie l'amour profond de la merveilleuse voie spirituelle? Biên mở cái mục P8 quần ọt đó, nó có dịch sách hả? Mục P8 quần ọt mà bấm vô cái bên tay mặt ở trên đó, để chữ FE rồi là nó hiện hết mấy cái bài dịch lên. Để sang le texte c'est difficile de suivre, il faut avoir le texte en français en parallèle, sinon vous ne pouvez pas suivre.
Nói chung là cái câu hỏi
biên hỏi gì?
Cái câu hỏi, tôi muốn hiểu cái câu hỏi, tức là thầy muốn hỏi là nếu mà mình muốn hành pháp bằng cái hành tâm của mình thì mình phải làm sao, phải không?
Không, thầy muốn hỏi là cái tình thâm của cái đạo màu nó nằm ở đâu, là cái ở trong cái đạo mình hành đó, nó có cái tình thâm là cái tình mà sâu sắc á, như là cái tình sâu sắc nó nằm ở đâu. Khi mà mình có cái mình hành cái pháp này á, mà nếu mà mình hành tinh tấn á, thì mình có cơ hội cái tình thương đó, là cái sự giúp đỡ của cái pháp này á, nó giúp cho mình tháo gỡ được cái nghiệp tâm và mình sẽ có nhiều may mắn. Cái đó là cái tình thâm của đạo màu á, đạo màu là của ông trời á, ông giúp đỡ mình bằng cách nào á, cái đó là tình thâm của đạo màu á. Đạo màu ở đây là có nghĩa là nói tới ông trời, tại đạo màu là của ông trời mà. Parce que la merveilleuse voie spirituelle appartient à Dieu. Et où se trouve l'amour profond de cette merveilleuse voie spirituelle? Il se trouve, on le voit, on l'obtient si on pratique assidûment la méthode. À ce moment-là, on ressent cet amour parce que ça nous aide à nous défaire de la force d'inertie du karma. Ça nous aide à nous, c'est ça, ça révèle l'amour de Dieu qui est dans le dharma pour nous aider, à condition qu'on pratique assidûment. Nghĩa là mình phải cố gắng hành thành, nó nằm ở trong cái pháp, cái đạo màu là nó nằm ở trong cái pháp của mình, đó là cái tình thương của ông trời ban cho, cái tình thâm nó nằm ở trong cái pháp. Mà mình nếu mình muốn hưởng được cái tình thâm đó là mình phải thực hành tinh tấn, mình mới hưởng được cái tình thâm đó. Mà cái tình thâm đó nó thể hiện bằng cách nào? Là nó giúp mình tháo gỡ được cái nghiệp lực của mình. Và nó giúp cho mình, khi mà mình tháo gỡ được nghiệp lực á, thì mình nhẹ rồi đó, thì mình dễ nhận những cái sự may mắn nó đến như mình một cách bất ngờ, không cần phải tính toán. Hiểu chưa?
Cảm ơn anh Bảo, hiểu rồi.
À, mình đào sâu vậy mới hiểu. Thành ra phải đặt câu hỏi thì tôi mới nói được. Còn không đặt câu hỏi thì tôi qua luôn, rồi tôi tưởng hiểu hết rồi tôi qua luôn. Cái gì mình không hiểu rõ là mình phải hiểu coi tình thâm. Tại sao nói đây là tình thâm của đạo màu? Là trong cái đạo màu nó có cái tình thâm ở trong á, nó nằm sâu ở trong á, mình không có thấy. Mới kêu là tình thâm, chứ không phải cái tình mà mình thấy liền, phải không? Mà mình muốn thấy được cái tình thâm đó là mình, điều kiện của mình á, tại cái này nằm ở trong cái pháp. Thành ra mình phải thực hành tinh tấn cái pháp này á, mình mới thấy được cái tình thâm nó nằm ở đâu, là nó giúp cho mình tháo gỡ được cái nghiệp tâm, cái nghiệp lực của mình, và nó giúp cho mình có nhiều cái sự may mắn bất ngờ mà mình không cần phải tính trước, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự màu nhiệm nó nằm ở đâu.
Alors, nó nằm ở trong cái tình thương của ông trời, phải không?
Ông trời mà dưới điều kiện,
dưới điều kiện
nằm trong tình thương ông trời, nhưng mà ông trời cho nó vô cái pháp rồi thì mới kêu là của đạo màu. Hiểu không? Tình thương của ông trời, ông ban cho mình cái pháp là ban cho mình cái tình thương đó.
Tình thương rồi.
Là nằm trong cái pháp của mình á. Mà muốn hưởng được cái tình thương của đạo màu là phải hành pháp tinh tấn.
Tinh tấn. Ça m'a énormément aidé. Ça a relié certaines choses que je connais. Mais avec ta dernière explication, tout est lié. Ça y est, j'ai compris. Merci, Bao.
Thì phải hỏi thì mới nói được, chứ không hỏi thì qua luôn à.
Cái tình thâm đó nó có thay đổi không anh Bảo?
Không, tình thâm là không bao giờ thay đổi. Một khi mà ông làm cái pháp á, giúp mình á, là ông đã tính hết rồi. Ông cho mình cái tình thâm đó rồi, cái giờ cái mỗi người nó thể hiện một cách khác nhau. La question de hiện, est-ce que cet amour profond change? Non, je ne change pas, mais s'adapte à chaque individu, à ses efforts.
C'est ça. Enfin, em muốn hỏi là nó thay đổi là mỗi người nó khác nhau, nó tùy
nó khác theo nhau, cái nghiệp của mình. Tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái phước đức của mình.
C'est ça.
Nhưng mà nó cũng sẽ thể hiện, nếu mà mình hành pháp tinh tấn á, bây giờ mình thiếu phước mà mình hành pháp tinh tấn á, mình cũng được những cái sự may mắn bất ngờ. Đáng lẽ cái đó mình không có. Nếu mà mình không có tu á, mình không có hành pháp tinh tấn á, thì cái kiếp này mình không có sẽ gặp những cái sự may mắn đó. Mà bây giờ nếu mà mình chịu hành pháp tinh tấn á, mình trước hết là mình giải được bớt cái nghiệp lực của mình, và mình sẽ có những cái may mắn bất ngờ mà đáng lẽ mình không có. Thành ra mấy người mà vô tu á, họ có gặp may mắn nhiều hơn. Hiểu không? Mấy người mà vô tu đàng hoàng á, họ có may mắn nhiều hơn, có nhiều cái không có ngờ được.
Thì cái đó thì cái câu hỏi của em vậy đó là khi nào mà mình đi kiếm được chánh pháp á, thì mình thức á, thì cái tình thương đó nó mình kiếm được, nhưng mà khi mà mình không có kiếm được á, là mình đi cái đường khác, thành ra cái nghiệp của mình nó cũng đi khác.
Nếu mà mình hành không có đúng pháp hoặc là mình hành không có tinh tấn cái chánh pháp á, mình không có tháo được cái nghiệp lực của mình. Mà mình nếu mà mình không có tháo được cái nghiệp lực của mình á, thì cái may mắn nó khó tới với mình lắm, tại ông trời ông ban mà mình nhận không được, tại mình nặng quá. Si on rencontre un mauvais dharma, donc on peut pas avancer, on peut pas se défaire de ses forces karmiques. Ou si on a un vrai dharma, mais on ne pratique pas assidûment, c'est comme si on n'a pas de dharma. Donc, on ne peut pas se défaire des forces karmiques. Et si on ne peut pas se défaire des forces karmiques, on est tellement perturbé qu'on ne peut même pas recevoir les chances que Dieu nous accorde. On a la chance quand on atteint un niveau léger. C'est là où se manifestent les chances. Mais si on est lourd, on ne peut pas. On est dans les turbulences. On ne peut pas raconter quelque chose de léger. Non. Thành ra mình phải vượt cái tầng giới, mình đi tới cái tầng giới thanh nhẹ, mình mới được những cái sự may mắn bất ngờ. Cho nên nhiều người tu cái này được nhiều cái sự may mắn mà mình không có ngờ tới được. Nhưng mà tu đàng hoàng mình sẽ có những cái may mắn mà mình không có ngờ tới được. Phải không?
Đúng rồi.
Mà cái đó nó cũng tùy cái duyên phước của mọi người, tùy công quả của mọi người, tùy theo cái công phu của mọi người, chứ không phải ai cũng giống ai. Nhưng mà nó có những cái sự may mắn.
Cho em hỏi thêm câu hỏi. Cái nghiệp vợ chồng ấy, nó có ảnh hưởng tới cái amour profond này?
Cái amour profond nó sẽ giúp cho mình giải bớt cái nghiệp lực, nghĩa là cái chuyện mà vợ chồng con cái nó không có làm cho mình lo âu nhiều nữa. Thành ra mình bớt cái nghiệp lực là chỗ đó. Nó vẫn có đó, nhưng mà nó không có làm cho mình lo. Mình biết mọi sự do ông trời sắp đặt. Mỗi đứa nó có phước, có phần của nó. Thành ra mình làm cái gì mình làm được thôi. Không cần phải lo. Lo âu là nghiệp lực. Donc la question de hiện, c'est est-ce que l'amour profond change avec les situations familiales? Je dis l'amour profond est toujours là. Mais quand on arrive à se défaire des forces karmiques, c'est-à-dire on a toujours nos enfants, notre femme à côté, mais on fait ce qu'on doit faire, mais on ne se fait plus de soucis. Parce qu'on comprend la loi divine, chacun à sa part. Et il va évoluer avec ses propres leçons. Nous, on ne peut pas intervenir. Nếu mình hiểu được thì mình không có lo, tại vì mình biết là mọi sự trước khi xuống đây là ông trời ông đã sắp đặt rồi, chứ không phải là đợi tới xuống đây ông mới sắp đặt. Thành ra cái phước, cái phần của mỗi đứa nó có. Mình thấy mình sanh con mình không biết lớn nó làm gì, chứ lớn mỗi đứa nếu nó có phước có phần, nó cũng có công ăn việc làm, nó cũng có nhà có cửa, nó cũng sống thoải mái. Cái đó cái phước cái phần của nó có.
Đúng rồi.
Nhiều khi nó còn hơn mình nữa. Cái đó là cái phước phần của mọi người, khó nói lắm. Nhiều khi mình làm không được mà nó làm được. Thành ra cái đó là cái chuyện sắp đặt của ông trời thôi. Mình khỏi có cần mình xen vô cái chuyện đó, tạo thêm cái nghiệp lực. Thì mình giải nghiệp lực là vậy đó. Mình hướng thượng, mình hướng về ông trời, mình hiểu được đạo. Thì tự nhiên cái điển mình nó nhẹ, thì cái đó nó không có bám vô mình nữa. Trượt nó mới hút trượt. Thanh thì nó hòa với thanh. L'énergie est pure attire l'énergie impure. Donc on est léger, notre énergie s'harmonise avec l'énergie du monde en haut. Thanh á, mình mới hòa với cái điển thanh thì mình nhẹ. Còn mình còn trần trượt, mình không có hành pháp tinh tấn, mình không có giải ra, thì lúc đó nó, cái sự trần trượt nó hút mình, chuyện gì chút xíu nó cũng lôi cuốn mình vô trong lo âu mà không có ích lợi gì. Mưu mô cực khổ chẳng hình thành. Lúc đó tính toán dữ lắm nhưng mà không có gì thành, tại mình lo động loạn quá đâu có gì thành. Giải quyết siêng tu là đạt nhanh. Mình muốn giải quyết những cái khó khăn đó, mình lo tu tự nhiên mình sẽ giải quyết được. Quy hội tình người trong ổn định, trở về với cái tình trời thì lúc đó mình ổn định, chẳng còn mê chấp, chẳng còn danh, không còn chạy theo danh lợi thế gian nữa. Donc on ruse, on planifie, on calcule, ça nous fait souffrir et on n'obtient rien parce qu'on est tellement perturbé. Mais si on veut résoudre tout ça, on pratique assidûment et on va obtenir de très bons résultats rapidement. Et on revient à l'amour divin dans le calme. On n'a plus d'intransigeance et de passion aveugle. On n'a plus de renom.
Hồi nãy anh Túc muốn hỏi anh Bảo cái gì á, anh Túc.
Túc muốn hỏi
gì? Dạ không, anh em cũng hỏi vậy thôi. Em cũng hỏi tình thâm là gì. Anh cắt nghĩa rồi, cảm ơn.
Giờ hiểu rõ hơn qua phải không?
Dạ. Ừ. Thấy tình thầm nó khó quá, mình hỏi thử.
Hôm qua không ai hỏi nên đây không có cắt nghĩa. Bữa nay có người hỏi thì mới đào sâu được. Bởi vì này nói học là phải hỏi là gì? Hier on n'a pas approfondi cette réponse parce qu'il n'y a pas eu de questions. Aujourd'hui il y a des questions donc on a l'occasion d'approfondir. Sinon, on survole. C'est pour ça quand on apprend, il faut poser des questions. Học là phải hỏi là vậy. Chứ như không, nãy giờ qua rồi. Deuxième question. Muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải làm sao? Thưa, muốn có sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải giải bỏ trần tâm bằng cách thực hành pháp môn tinh tấn. Hướng đi sẽ đổi chiều, hướng về ánh sáng vô cùng tận mà thực hành thì sẽ khôi phục tập tự điện năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ. Mọi việc sẽ được an bài tốt đẹp, kể giải mê phá chấp chẳng ưa thèm. Trí tuệ phân minh chẳng bớt thêm, tỉnh táo an vui không giấy động, về nguồn thanh nhẹ tiếng đêm đêm. Tự nhiên hồn nhiên là gì?
Lorsqu'on était bébé, à la naissance, on avait cette possibilité d'être dans le naturel et dans la spontanéité. Lúc mà mình còn mới sinh ra, mình thanh nhẹ, mình còn bébé, mình hồi đó mà mình mới là
hồn nhiên và tự nhiên, mà bây giờ mình lớn lên mình mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên đó rồi. En condition, on a perdu ce naturel et cette spontanéité qui représente la pureté. Vì sao? khi mà mình mất đi cái tự nhiên và hồn nhiên á, thì mình sống với cái gì? Còn personal sống với cái phàm tâm là làm sao?
Cái gì theo đời là avec tous les défauts, toutes les entraves.
Mà khi nào em thấy mấy người mình ta nhẹ nhàng á, người ta kiếm được cái tự nhiên, cái hồn nhiên của người ta. Giống như anh kêu spontane natural. Thành ra mình cũng phải trở lại cũng được chứ anh, chứ đâu phải là
rồi thành ra thầy ở đây thầy mới nói nè, mình muốn trở lại cái sự tự nhiên và hồn nhiên á, thì mình phải giải bỏ cái trần tâm. Donc la première chose à faire pour retrouver le naturel et la spontanéité, c'est éliminer le cœur profane. Mà bây giờ muốn giải bỏ trần tâm á, thì mình phải làm bằng cách nào? Comment faire pour éliminer ce cœur profane?
Il faut pratiquer.
Il faut pratiquer assidûment.
Assidûment.
Assidûment la méthode. Là mình phải thực hành pháp môn tinh tấn. Tại sao mà khi mà mình thực hành pháp môn tinh tấn á, thì nó sẽ giúp cho mình giải bỏ trần tâm? Pourquoi quand on pratique assidûment la méthode, on va éliminer le cœur profane?
Parce qu'on va devenir plus léger, et le léger attire le léger. Et forcément, on va tout doucement migrer vers la spontanéité, comme les enfants à la naissance.
Vì muốn giải bỏ trần tâm phải làm sao?
Phải thực hành, phải
thực hành rồi nó làm sao? Cái thực hành nó giúp cho mình làm cái gì mà mình giải bỏ được cái trần tâm. Qu'est-ce que ça fait, quel est l'effet de la méthode sur le fait qu'on peut éliminer le cœur profane?
C'est répondu dans la réponse. Ça nous aide à relâcher, sẽ đổi chiều hướng về ánh sáng vô cùng.
Đổi chiều hướng là đổi làm sao?
C'est-à-dire on s'oriente plutôt vers le pur, tout ce qui est pur, léger. Et ça, ça aide à retrouver le naturel, la spontanéité. Mais c'est grâce à notre pratique avec assidûment.
Avec le fablon, par exemple.
Mình fait dời cái phàm tâm này lên cái chân tâm. Il faut déplacer l'office, le bureau de l'âme.
Oui,
profane vers le sommet de la tête pour déménager. Il faut appeler le déménagement.
C'est quoi, faut tracteur, dire nang, voilà.
Et qu'est-ce qui déménage? Quel est notre déménageur?
C'est nous-mêmes, c'est notre âme, c'est pas.
Non, c'est la respiration cyclique, notre déménageur.
Le moyen.
Notre déménageur, on appelle, c'est notre respiration cyclique qui nous aide à déménager. Không có pháp luân thường chuyển thì đâu có dời cái phàm tâm này lên cái chân tâm được. Là mình phải dục bớt mấy cái đồ nặng nặng, mấy cái bóp đồ nặng quá thì dục bớt nha. On va jeter tout ce qui est lourd. On garder que les légers. Comme ça, on va déménager sur le sommet de la tête. Et on va œuvrer là-bas, et non plus au niveau du cœur profane. Khi mà mình dọn lên được cái chân tâm rồi đó, lúc đó mình mới nhẹ được. Thì lúc đó mình mới đổi chiều hướng được. Mình không có bị nó hút xuống dưới nữa. Mà mình hướng lên trên, dễ dàng. Lúc đó mình dễ hướng thượng hơn. Khi mà mình về được cái phàm tâm thì lên chân tâm đó, thì lúc đó mình hướng thượng thường xuyên hơn. Thì mình mới đổi chiều được chứ. Còn nếu mình ở cái phàm tâm này luôn luôn nó hút mình đi, kéo mình đi xuống dưới à. Mình muốn đổi nó cũng không đổi, nó lâu hướng thượng được chút xíu, lát nó cũng kéo về. Không có lâu. Si on reste au niveau du cœur profane, on est très vite aspiré vers le bas. Même si on veut s'élever spirituellement, ça ne dure pas longtemps. Now, lúc đó mình mới khôi phục lại cái trật tự điện năng trong lúc sơ sanh thanh nhẹ. Thì khi mà mình dọn được lên trên rồi đó, mình mới khôi phục lại cái energy mà mình đã mất. On va récupérer l'énergie pure qu'on a perdue si on arrive à déménager, à résider au sommet de la tête. Giải mê phá chấp chẳng ưa thèm. À ce moment-là, on a aboli les passions aveugles et les entichements. On n'a plus envie. On n'a plus envie de manger quoi que ce soit. On n'a plus de plat préféré. Ça ne nous donne pas la salive à la bouche en regardant certaines choses. On n'a pas ưa thèm. Mình nhìn cái món nó thèm, nó ngon quá. Cái mình muốn ăn, mình chảy nước miếng. Chẳng ưa thèm. Thèm quá, thèm ăn cái này quá. Phải không? Mình đi ngang cái tiệm đó, mình bán cái món đó, mình thích quá, thèm quá. Vô ăn cái đi.
Nghe nói chảy nước miếng.
Nó thèm á. Donc quand un homme est salivé, les entités salivent parce qu'ils voient le plat préféré et passent devant ce restaurant-là. C'est bon.
Bao,
oui.
Je fais un petit crochet sur ça. Là, on parlait de ça, saliver, etc. Mais quand on parle des fois qu'on mange nos ancêtres et que justement quand on salive devant quelque chose, on est attiré pour manger ça, c'est différent.
Ah, ça c'est pour manger les ancêtres, maître a expliqué que au lieu, quand tu vas au marché, au lieu d'acheter ce poulet, tu préfères l'autre. Là, il y a une relation avec les ancêtres. Tu achètes ça. Mais maintenant, si tu n'achètes plus de poulet, tu vas acheter des légumes, c'est pareil. Pourquoi tu achètes ce légume et pas l'autre? C'est parce qu'il y a une relation karmique. Parce que c'est des ancêtres, ils sont dans les animaux, ils sont dans les végétaux, dans les légumes aussi. Mais comme actuellement, on n'a pas le niveau de les aider en tant qu'animaux, on va choisir les plus légers d'abord. On va choisir les ancêtres qui sont désintégrés, donc leur énergie impure est moins importante. Donc on va aider déjà cela. Donc on va acheter des légumes. Au lieu de choisir ce légume, on va choisir l'autre parce qu'il a une relation avec nous. Et quand on le ramène chez nous, on va le cuire, on va le manger, on va l'aider. On arrive à l'aider. Si on achète le poulet et qu'on n'a pas le niveau, et nos ancêtres ils vont nous tirer vers le bas. Donc, on va couler tous les deux.
Donc c'est quand même karmique aussi, en fait, le fait qu'il y a une relation karmique quand même avec l'alimentation.
C'est karmique.
De toutes les façons.
Si tu manges la viande, si tu passes devant un magasin de rôtisserie et tu vois le canard laqué et tu salives et tu as tellement envie de manger, tu achètes, tu manges. C'est karmique aussi, mais ça ne t'aide pas à évoluer ni l'autre.
D'accord.
Ni l'un ni l'autre ne peut évoluer. D'accord. Donc, on ne salive plus. On mange parce qu'on a besoin de manger, mais on ne salive plus. Saliver, c'est dire on a envie. Et on n'a plus cette envie. C'est ça qui est important.
La différence, c'est ça, voilà. C'est bien manger. Manger pour vivre, mais pas par plaisir.
Voilà, manger, c'est pas par plaisir, mais pour nourrir ce corps.
D'accord.
Juste ce qu'il faut pour nourrir ce corps et pour évoluer. Mais il n'y a plus de plaisir qu'on met dedans.
D'envie.
Non, il n'y a plus d'envie.
Des désirs.
Des désirs, voilà. Des désirs ardents. J'aime bien manger tellement. Ça, c'est différent.
Yeah. D'accord. Merci, Bao.
Chị hỏi là nếu mà bây giờ mình ăn á, là mình ăn củ quyền thất tổ, vậy mình thèm cái món gì đó là cũng có cái duyên với củ quyền thất tổ vậy. Nói thầy có giảng đó là khi nhiều khi mình ra chợ, mình thay vì mình chọn con gà này thì mình lấy con gà kia, thì đúng là nó có duyên đó, mình mới đem về mình ăn. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi đó, thì mình biết là mình chưa có trình độ nhiều, mình nếu mình ăn con gà vô mình độ nó không nổi thì nó cũng lôi kéo mình đi xuống. Mình ra chợ thay vì mình đi mua gà, mình mua rau cải mình về mình ăn, nhưng mà thay vì mình chọn cái rau này mình lấy cái rau kia, thì nó cũng có cái duyên của quyền thất tổ. Nhưng mà không phải mình ăn gì mình thèm, mà mình ăn để nuôi sống cái thể xác này, để ăn vừa đủ thôi, thì mình lấy cái món rau đó về mình ăn, thì cái đó nó cũng có duyên của quyền thất tổ, thì mình cứu được cái phần đó, tại nó nhẹ, nó không có điểm trượt nhiều, thì mình lo cái phần đó trước đi. Chừng nào mình có trình độ mình mới lo tới những cái phần của quyền thất tổ, mà con gà con vịt, phải không? Thành ra mình không có đặt cái vấn đề thèm hay là thích ăn cái món này, thèm ăn cái món này, mà mình ăn để nuôi sống cái bản thể này, để cho mình tiến học hỏi và tiến hóa, cùng lúc mình cứu độ của quyền thất tổ, mình có thể làm được. Còn bây giờ mình đem đồ nặng vô quá, mình làm không nổi thì hai cái chìm luôn. Trí tuệ phân minh chẳng bớt thêm. Đó, trí tuệ là cái sự sáng suốt của mình đó, mình hiểu rõ đó, thì không có thêm hơn bớt ấy. Không có thêm không bớt, nói cũng không nói thêm nói bớt, lúc nào cũng thật thà. Rajoute qu'on n'est pas perspicace qui analyse clairement, on rajoute pas mais on ne tranche pas non plus dans tout ce qu'on fait, dans la pratique ou dans les paroles, tout ça, on ne rajoute pas. Tỉnh táo an vui không giấy động về nguồn thanh nhẹ tiếng đêm đêm donc vầy vô lễ chaque nuit. Còn ở số 3, cuộc sống tâm linh là cuộc sống gì? Đáp: thưa, cuộc sống tâm linh là cuộc sống tự thoát khỏi phần lao lý lo âu, trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên, thanh thoát trong thanh tịnh. Kệ: bình tâm thanh tịnh tự phân minh, đời đạo chân hồn quy tiến trình, tha thiết tự tu tâm chuyển thức, vía hồn thanh nhẹ lại càng minh. Troisième question. Cuộc sống tâm linh là cuộc sống gì? Khi nào mình mới có cuộc sống tâm linh? À quel moment on a une vie de la conscience spirituelle? Khi nào mình mới có cuộc sống tâm linh?
Lorsqu'on a pu s'échapper de la prison de la
tristesse. Tu sao mà mới có cuộc sống tâm linh?
Chừng nào mình chịu cực khổ, mình chịu bỏ hết, hướng về cái sự tu hành của mình đó, mới về vào cuộc sống tâm linh. Nhưng mà mình còn lo cái gian nhiều quá là không có cuộc sống tâm linh.
Nói riêng tay đi.
Quand on parle de vie spirituelle, ça veut dire qu'on a déjà décidé de mener une vie d'affectionnement spirituel très, très dense, très, très sincère, et on ne s'occupe plus de la vie terrestre. On met tout sa force et sa volonté dans la vie spirituelle. On pratique, on fait tout avec notre volonté. C'est comme ça qu'on peut pratiquer une vie spirituelle à 100%.
Mình ra đây, ở đây này nói trước hết đó, là mình phải thoát khỏi cái phần lao lý lo âu. Avant tout, il faut se libérer de la prison des soucis. Nghe không? Cái sự lo âu nó giam mình lại.
Lao lý c'est quoi, Bảo?
Lao lý c'est la prison, l'emprisonnement.
D'accord, merci.
Khỏi phần lao lý của sự lo âu, thành ra khi mà mình tu cái này, thầy hay nói mình phải giải tỏa phiền ưu là vậy đó. Les ennuis, les tracas, tout ça, ça nous emprisonne. Thành ra không có được lo âu. Những người mà còn lo âu á, là không có cuộc sống tâm linh được. Cái đó là giai đoạn đầu. Rồi mình phải trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên, cái đó là mình thấy khó rồi, Et ensuite, il faut pouvoir revenir à la vraie nature de la spontanéité du naturel. Et on a vu la définition de la question précédente. C'est difficile. Khó mà trở về với thực chất tự nhiên và hồn nhiên. Không còn giận, không còn hờn, không còn nghi, không có gì hết. Không còn ham, không còn tranh chấp, không còn muốn hơn ai, không còn muốn sợ gì nữa hết. Là tự nhiên đứa con nít nó đâu có sợ mất cái gì mà nó đâu có muốn hơn ai. Nên là bébé il veut pas dépasser les autres, il peut pas, il sait pas qu'est-ce que c'est un conflit, il n'a peur rien, il n'a pas peur de perdre quelque chose. Nó khác như mình. Rồi lúc đó mới là thanh thoát trong thanh tịnh. Thanh thoát là sao? Hai chữ thanh thoát có nghĩa là gì?
Thanh, c'est léger, thoát, c'est se dépasser, se sauver de.
Thoát là ra khỏi, là se libérer. Thanh thoát là mình thanh đến nỗi mà mình thoát được á. Kêu bằng thanh thoát là xuất ra được á. Mới kêu là thanh thoát. Trong thanh tịnh thì lúc đó là thoát rồi. Là mới lúc đó mới có cuộc sống tâm linh. À ce moment-là, on aura une vie spirituelle. Pour l'instant, on pratique la voie spirituelle, mais on a une vie terrestre. On n'a pas encore la vie spirituelle. Mình chưa có cuộc sống tâm linh, mình còn cuộc sống trần trược. Mình còn đang tu hành trong cái cuộc sống trần trược thế gian. Chứ mình chưa có cuộc sống tâm linh. Hiểu không? Mình chưa có
được. Ceux qui vivent tout seuls, hein, qui n'ont pas d'enfants, pas d'autres soucis, ils peuvent déjà commencer par la voie spirituelle.
Non. On n'appelle pas encore, d'après la définition de maître, ce n'est pas encore une vie spirituelle.
Ah.
Pour avoir une vraie vie spirituelle, il faut plus de soucis. Il n'y a plus de soucis du tout. Hein. Il n'y a plus rien qui t'amène des soucis. Ah, c'est difficile, hein? Il y a un premier point terrestre. Deuxième point, revenir à la spontanéité et au naturel. On a vu la définition tout à l'heure. Hein. On est loin. Hein. On est très loin.
Ça demande beaucoup de la pratique. Et même
avec beaucoup de pratique, c'est dur hein, de revenir au naturel. C'est-à-dire déménager. Hein. Faut un bon déménageur. Hein. Hein?
Oui, oui.
Je vois que c'est difficile déjà. Deuxième point, c'est dit. Troisième point, c'est intouchable. C'est se libérer dans la sérénité. Donc, avec ces trois conditions, même la première, tu n'arrives pas à réaliser comment tu peux avoir une vie spirituelle. Impossible. Si tu t'échappes, tu te libères, à ce moment-là, tu as une vraie vie spirituelle. Actuellement, tu as une vie terrestre. Hein, tu vas encore au marché, tu vas encore au restaurant, c'est une vie terrestre, hein. Tu as encore des soucis, hein. Faut payer l'électricité, le gaz.
Hein. Il faut toujours passer par là.
Oui, si passer par là, mais pour montrer que pour parvenir à la vie spirituelle, c'est pas donné.
Oui, oui, ça c'est sûr.
Non, on peut pas, même si tu es célibataire, tu vis tout seul, t'as pas une vie qu'on peut appeler vie spirituelle, d'après la définition, la vraie définition. Tu apprends la spiritualité dans la vie terrestre, mais tu n'as pas encore une vie spirituelle.
En fait, c'est lié au détachement de l'esprit, parce qu'on peut avoir des perturbations, mais le tout, c'est que ça ne nous touche pas, en fait, parce qu'on vit ici, mais la difficulté, c'est que ça ne nous ébranle pas.
Oui, ça dépend.
C'est l'esprit en fait qui est responsable. Il ne faut pas qu'il s'accroche à tout ce qui est autour en se disant que c'est provisoire.
Nous, on essaye de se libérer au maximum, mais il y a toujours quelque chose qui nous rattrape, tu vois.
C'est par rapport à la pratique. C'est sûr que si on ne pratique pas, même en pratiquant, c'est difficile, mais si on ne pratique pas du tout, c'est la force karmique, elle nous zappe et on n'arrive pas à ne pas être perturbé par les événements autour de nous.
Si on ne pratique pas, on a une vie 100% terrestre. Et si on pratique petit à petit, on se rapproche de la vie spirituelle. Mais on n'a pas la vraie vie spirituelle.
c'est par rapport aux vibrations, parce que c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut élever la vibration pour éviter d'être... On a un taux vibratoire qui est plus élevé, donc on n'est pas heurté par les choses qui sont plus basses, c'est ça, en fait. C'est
Pour être concret, pour avoir une vie spirituelle, il faut que tu sortes de ce corps. Tu ne vis plus dans ce corps.
D'accord.
Quand tu vis dans ce corps, tu es imprégné par les problèmes et les impuretés et les problèmes liés à ce corps, donc à la vie terrestre. Donc, la définition, c'est sortir de ce corps et vivre à l'extérieur.
Le Bouddha, dans ce cas-là.
Oui. On va quand même que cuộc sống tâm linh, tôi ngày không sống với đạo không, không đâu có bị đời lôi cuốn đâu. Hiểu không?
Mà mình còn thối quá, còn trần chặt quá.
Đó, mình còn ở trong cái xác này là còn trần trượt, còn tà. On est dans ce corps, donc on est impur. Donc, chừng nào muốn có cuộc sống tâm linh thật sự như ông Phật là phải đi ra khỏi xác này, không ở trong này nữa. Ba cái điều kiện đâu có cái nào dễ làm đâu. Mà đã có cuộc sống tâm linh. Bây giờ mới hiểu rõ cuộc sống tâm linh không phải dễ đạt. Bây giờ mình là còn đời đạo sống tu, còn cái xác trần trượt. Thì đang học đạo ở trong cái đời đạo sông tu trần trượt. On mène encore la vie terrestre et la vie et la voie spirituelle en parallèle. Donc il y a le mot terrestre dedans. On a encore une vie terrestre. Ce corps, c'est la vie terrestre. Donc on sort de ce corps, on n'est plus accroché à la vie terrestre, on est une vraie vie spirituelle. Il y a bon air très bien.
D'accord, oui.
Rồi, câu số 4.
Chỗ một phần lao lý là sao? Thoát khỏi phần lao lý lo âu.
Lao lý là sự giam cầm á.
Giam cầm.
Nó nhốt mình á.
Dạ.
Yeah. Cái lo âu nó giam mình với phần hồn đâu có được thanh nhẹ đâu. Những cái sự lo âu là nó giam cái phần hồn. Thiện nhân là gì? Quatrième question. Thưa, thiện nhân là bằng lòng tu sửa nghiệp tâm của chính mình, nhiên hậu mới gọi là thiện nhân. Sửa mình tâm thức thanh nhẹ, tức là biết quý trọng nguyên lý của trời đất ân ban, hình thành một cuộc sống còn tại thế, học hỏi trong nhịn nhục thăng hoa phần hồn, quý yêu trời Phật, dứt khoát không làm điều ác, thân tâm thường là kệ, khai minh trí tuệ, hiểu tâm thân nguyên lý trời ban, nguyện góp phần trí không ngừng thăng tiến hóa, bền lâu vững tiến, sống chuyên cần.
Cái thiện nhân này anh giỏi giùm em, nhưng con này nói thiện nhân là bằng lòng tu sửa, vậy là mình tu sửa là mình làm thiện làm phước cho mình hay sao vậy?
Ở đây thầy định nghĩa là thiện nhân là bằng lòng tu sửa nghiệp tâm của chính mình, nhiên hậu mới gọi là thiện nhân. Sửa mình tâm thức thanh nhẹ. Đó, làm sao mà mình sửa mình để cái tâm thức mình nó thanh nhẹ. Biết quý trọng nguyên lý của trời đất ân ban, hình thành trong một cuộc sống còn tại thế, học hỏi trong nhịn nhục và thăng hoa phần hồn. Nghĩa là cái người thiện nhân á, là cái người chịu sửa tâm thân ha, cho nó tâm thức thanh nhẹ, mà học cái nhịn nhục để phần hồn được thăng hoa. Biết quý yêu trời Phật, dứt khoát không làm điều ác. Cái người mà dứt khoát là không bao giờ làm điều ác hết trơn á, thì với lại cái thân tâm họ lúc nào cũng vui vẻ, thường lạc, là lúc nào cũng yên vui hết á, là cái người đó mới gọi là thiện nhân. Còn bây giờ là mình đang học để làm thiện nhân, là mình đang học nhịn nhục, mình đang học để cho phần hồn thăng hoa. Mình nhiều khi cũng còn làm điều ác mà mình không biết. Thì đó, thì mình chưa có được cái thân tâm của mình, nó cũng chưa có được thường lạc nữa, có lúc vui lúc buồn, lúc lo lúc yên. Mình chưa có phải là thiện nhân. Donc cette question, un homme de bien. Donc nous, d'après la définition, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de se perfectionner son propre karma de la conscience. Qui accepte de se résigner. Qui accepte de se résigner. Et qui prend la ferme résolution de ne pas faire le mal, de ne plus faire le mal. Et il a le cœur et le corps joyeux en permanence. Nous, on n'a pas encore ça. Hein? Mình còn cái nghiệp tâm mà có lúc lũ, có lúc vui, lúc buồn, lúc lo, lúc không lo. Nhiều khi làm ác cũng còn không hay. Thành ra mình chưa có phải là thiện nhân. Bây giờ mình đang học từ từ để trở thành thiện nhân thôi. Chứ mình chưa có phải là thiện nhân. Người thiện không có bao giờ biết làm ác là gì. Lúc nào cũng an lạc. Thân tâm an lạc. Lúc nào cũng vui. Không có biết buồn lo là cái gì hết. Hết lo, hết buồn rồi. Cũng như ông Phật Di Lạc vậy, chỉ có biết cười thôi.
Bao, ben, par rapport à... Bon, c'est bête, mais quand ils disent faire du mal, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est une question de conscience, parce qu'il y a des gens qui n'estiment pas avoir fait du mal parce qu'ils n'ont pas conscience que ce que c'est le mal. Et,
ouais.
Et c'est la lucidité aussi, de ouais, avoir conscience. C'est lié à la lucidité et la conscience.
Oui, c'est pour ça que c'est difficile.
Prendre oui, de dire, ah, ben, moi, je n'ai pas fait de mal pour moi, mais on voit qu'après, avec le recul, on a peut-être blessé des gens.
On fait le mal sans le savoir.
Sans le savoir.
Parce qu'on est ignorant.
Et on manque donc de légèreté puisqu'on ne le voit pas. C'est
on
ça.
Manque de lucidité, de discernement. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le mal.
D'accord.
Donc, ça demande beaucoup de lucidité pour ne pas faire de mal. Des fois, on croit faire du bien à quelqu'un, mais on est en train de faire du mal. C'est parce qu'on manque de lucidité. Un homme de bien, il voit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est quelqu'un de très lucide. C'est pour ça que c'est encore un niveau très élevé.
C'est ça, et durant notre parcours, il y a des moments où c'est ça ce qu'on appelle repenti, où c'est s'éveiller d'un seul coup, où on va voir qu'il y a peut-être 10 ans en arrière ce qu'on a fait. Mais moi, je parle vraiment en ce moment, parce que je parle de mon cas, qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai peut-être fait des choses, ça me revient d'un seul coup. Là, aujourd'hui, après que ça fait 10 ans en arrière, j'ai dit, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, je me rends vraiment compte, mais d'un coup. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je le ressens actuellement. Et
ne prendre la ferme résolution de ne pas faire le mal, c'est quelque chose de très difficile. Ça demande d'autres acquis avant. Il faut que tu deviennes complètement lucide pour savoir qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que c'est le bien déjà.
Je sais, donc je suis obligée de l'apprendre par étapes aussi, donc j'ai dû agir comme ça pour l'apprendre.
Nous, on apprend à devenir un homme de bien. Et c'est pour ça que toutes ces définitions sont très difficiles. Những cái định nghĩa mà của thầy rất là khó. Không bao giờ làm ác nữa. Là dứt khoát không làm điều ác. Cái này khó làm lắm. Tại nhiều khi mình không có đủ sáng suốt. Mình làm điều ác mà mình tưởng cái đó là thiện. Hay là mình làm điều ác mà mình không thấy. Thành ra cái khó lắm. Cái chót còn khó hơn nữa. Thân tâm thường lạc còn khó hơn nữa. Le corps et l'âme dans la joie en permanence. Ça, c'est très difficile. Cái đó là ông Phật Di Lạc, ông nói nghe, ông cười hoài, là thân tâm thường lạc. Chứ mình đâu có phải vậy. Có lúc vui, lúc buồn mà. Thành ra những cái định nghĩa này là khó không á. Nhưng mà để cho mình thấy cái mục tiêu của mình, c'est pour qu'on voit notre objectif, pour qu'on avance. Et il ne faut pas se dire, moi je suis un homme de bien. Ça, on s'arrête. Mais đừng nói mình là thiện nhân rồi, lúc đó mình gần tại chỗ luôn, mình khỏi tiếng luôn. Không phải giỡn đâu á. Cái gì đạo nó cũng có, không để cho có mục tiêu cao để cho mình đi tới, chứ từ từ mình đi tới, mình học hỏi. Mình giải từ từ, mình ráng làm điều ác, làm điều thiện mà tránh điều ác, thì từ từ mình sẽ học đạo, mình mở trí, mình thấy cái gì ác, cái gì không ác. Lúc đó mình minh thiện ác, thì lúc đó mình mới quân bình được. Thân tâm thường lạc cũng đâu phải dễ. Khai minh trí tuệ mới hiểu tâm thân. Pour développer l'esprit perspicace, pour comprendre son corps et son âme. L'esprit perspicace, on a vu que ce n'est pas facile. Rồi, câu số 5. Dũng mãnh thực hành thì phải làm sao? Dũng mãnh thực hành là phải làm sao? Thưa, dũng mãnh thực hành là quên đi mọi sự mê chấp ở trần gian mà tự thức kệ. Phân minh đề đạo chẳng khen chê, trách móc lầm than, khó được về, quy một tình trời không giấy động, quy thật chất chẳng còn mê. Ở đây thầy định nghĩa cái dũng mãnh là cũng khác cái dũng mãnh ở đời. Ici, maître a défini le mot courage qui est différent de la définition terrestre. La force et courage. Thì định nghĩa là nó quên đi mọi sự mê chấp ở trần gian mà tự thức, cái đó cũng khó rồi đó. C'est difficile aussi d'avoir le courage et la force d'après cette définition parce qu'il faut oublier l'intransigeance et les passions aveugles terrestres pour s'éveiller. Pas facile. Vous voyez, hein? Quên đi mọi sự mê chấp ở trần gian mà tự thức là đâu phải dễ. Phân minh đề đạo chẳng chán chê. Qu'on analyse clairement la voie et la vie. Il n'y a plus de compliments ni de réprimandes. Không có khen chê nữa. Il n'y a plus de reproches. Không có trách móc lầm than khó được về. On fait des reproches, on souffre, on est dans la misère et on ne peut pas revenir. Oui, một tình trời không giấy động, on revient à l'amour divin et on n'est plus perturbé. Oh, pas facile. Oui, tự thức chẳng còn mê, on revient à l'éveil par soi. Oui, thực chất chẳng còn mê, on revient à sa vraie nature et on n'est plus passionné. Si on a retrouvé sa véritable âme. Trở về với cái chân hồn rồi, nó không còn mê nữa, tỉnh rồi, thức rồi. Hỏi sự thanh bình do đâu mà có? Thưa, sự thanh bình do tâm tu thực hành gặt hái được niềm tin phong phú khả năng của chính mình có đạt được kết quả tốt đẹp ở tương lai mà thực hành pháp môn đã nhận được thì nghiệp lực sẽ được giải tỏa. Kệ học tu, học tiếng lại tâm hòa, giải tỏa sân si, tự thiết tha, hành pháp giúp đời không gián đoạn, bình tâm tiến hóa tự mình qua. Sự thanh bình do tâm tu thực hành gặt hái được niềm tin phong phú khả năng của chính mình. Sự thanh bình là cái sự thanh bình trong tâm mình đó, là do cái tâm mình tu mà mình gặt hái được cái niềm tin phong phú của chính mình, thì lúc đó mình giải tỏa được cái nghiệp lực thì mới có được cái sự thanh bình. Qu'on arrive à dissiper les forces karmiques, à ce moment-là on va retrouver la paix en soi. Si on n'arrive pas à dissiper les forces karmiques, on a toujours des soucis. Câu cuối cùng, sự bình an làm sao cảm thức được? Đáp, sự bình an do sự quân bình từ tâm lẫn thân, tự cảm giác mọi sự, mọi chiều thanh nhẹ, tâm thân an vui và nhẹ nhàng. Kể có không không, tự quán xuyến, trì tâm thanh tịnh, tự giao duyên, vui hành tâm đạo trong thức giác, quý tưởng trời cao rõ các miền.
Bình an, đây là thầy nói bình an do cuộc sống hàng ngày hay là sao?
Bình an.
Tâm đạo hay sao ạ?
Bình an trong cái tâm thức của mình, trong tâm lẫn thân của mình. Bình an là mình thấy trong người mình nó không có gì lộn xộn hết trơn. Bình an không có cái
gì. Không lo âu.
Không có bị động loạn, không có bị lo âu. Bình an không có cái gì mà phải lo âu nữa hết. Là do sự quân bình từ tâm lẫn thân. Nghĩa là thân cũng được quân bình, mà tâm cũng được quân bình, thân được quân bình là nó khỏe mạnh, là nó không có bị bệnh. Cái tâm mình cũng quân bình, nó không còn mê, không còn chấp, không còn cái gì mà nó làm cho nó lo âu nữa, giải tỏa hết phiền ưu rồi. Lúc đó nó mới cảm giác mọi điều thanh nhẹ. Nó cảm giác toàn là sự thanh nhẹ không. Tâm thân an vui và nhẹ nhàng. Lúc nào cái tâm với cái thân nó lúc nào cũng an vui và nhẹ nhàng. không có biết buồn lo động loạn nữa. Có cũng được mà không cũng được. Có không không tự quán xuyến. Mình hiểu rồi cái định luật có không không thì nó có cũng được, không có cũng không sao, chứ không có làm cho mình động nữa. Trí tâm thanh tịnh tự giao duyên, trí tâm lúc nào cũng thanh tịnh, giao duyên với trời Phật. Vui hành tâm đạo trong thức giác, lúc là cái tâm mình hành, cái tâm đạo của mình hành trong sự thức giác, lúc nào cũng hiểu, cũng thức, chứ không có mê nữa. Quý tưởng trời cao rõ các miền, tưởng nhớ trời cao thì mình biết hết những cái chuyện gì ở bên trong của mình.
Cái chữ sướng, quán sướng, cái chữ sướng ở đây có nghĩa gì anh Bảo?
Hai cái chữ đó hình như nó đi chung rồi, để coi lại coi. Nó đi chung, quán sướng là hiểu thấu hết mọi sự gì đó. Ta kêu là quán sướng, để coi.
Nếu là tiếng Tàu là cũng như là thông vậy đó.
Ừ, thông suốt hay không?
À, nó cũng như là nó vô, đem vô rồi nó thông qua bên đây, thông qua bên kia, thông hết.
Quán xuyến là pénétré et traversé. Nhà thông á, là cũng như là quán thông vậy đó.
Chỉ xuyến cũng như là chỉ xuyên vậy đó anh.
À, quán xuyến ở đây nó dịch ra tiếng Tây là pénétré et traversé, nghĩa là nó xuyên qua mà nó thông hết á. Cũng,
yeah,
cũng như là quán thông vậy.
Quán thông.
Merci.
Nghe coi cái chỉ xuyên thông.
Câu hỏi của thầy, cái câu hỏi của thầy là tức là cái bình an thì nó đã có trong cái trời đất này mà mình phải đi kiếm, hay là mọi người đều có hết rồi
mình làm
mình không biết.
Mình làm sao để cho cái tâm thân mình được bình an á, chứ cái chuyện bình an của trời đất bên ngoài là ông nói. Ở đây ông muốn nói là làm sao cho mình được bình an á, mình làm sao cho tâm thân của mình được bình an á, mình cảm thức được bình an, nghĩa là trong tâm thân mình á nó không có chuyện nữa, mình mới cảm thức được cái sự bình an, là mình thấy mình đang sống yên á. Là nói mình á,
nếu mà mình có bình an thì mình tự mình biết rồi, đâu có cần đi kiếm nữa.
Mình không phải đi kiếm mà mình phải lập lại cái trật tự bên trong này mình mới.
Không, chừng nào mình không có bệnh, chừng nào mình không có.
Thì bây giờ mình muốn cho mình được bình an thì mình phải làm sao? Bây giờ mình đâu có bình an đâu, có khi bị vậy, có khi bị kia, có khi mình bị động loạn, có khi mình bị lo âu, mình đâu có được bình an. Mình đâu có vui lúc nào cũng vui mà nhẹ nhàng đâu. Mình đâu có được cái đó.
Lâu lâu
có lần đấu tính. Ở đây thầy nói này, cái luôn luôn có sự bình an mới là quan trọng, chứ lâu lâu mới có một lần nó động loạn 90% mà nó yên được có 10% mà chết chai rồi.
Chúng mình thấy người ta có xe mình cũng muốn, thấy người ta có nhà mình cũng muốn, mình trong đó mình không có bình an rồi. Phải hoặc là có cũng được, không có cũng được, phải mới kêu tự quán xuyên, phải không?
Quán xuyến là cũng như là quán thông vậy. Xuyến là hiểu. Là hiểu.
Có cũng được, không có cũng được. Mà không có mê chấp muốn. Thấy người ta có, mình cũng có, muốn có.
Không có bình an đâu.
Đi chơi, mình cũng muốn đi chơi. Đấy, phải
bây giờ cái cơ thể mình nó cũng đâu có bình an. Mà cái tâm mình cũng đâu có bình an. Có lúc vậy, lúc khác. Đâu có được bình an đâu. Bình an là lúc nào cũng bình thản hết. Nó kêu là bình an. Trở về cái sự quân bình nhẹ nhàng, vui và nhẹ nhàng. Lúc nào nó cũng an vui và nhẹ nhàng á, tâm với thân hai cái luôn, đâu phải dễ.
Rồi.
Chỉ xuyên ở đây là có nghĩa là quán thông á, xuyên qua hiểu hết, hiểu thấu mọi sự việc á, là chỉ xuyên. Quán xuyên là cũng như là quán thông nè.
Bảo cái câu chót á, quý tưởng trời cao rõ các miền á, mà ai rõ các miền ở trên thì biết rồi, nhưng mà mình phải hiểu biết mình mới rõ các miền hả?
Mình á, mình quán thông cũng như cái câu hồi nãy mình có nghe, mình hiểu được trong cái tiểu thiên địa mình ba cõi trong này á, là mình hiểu được cái đại thiên, ngoài đại thiên địa nó cũng là ba cõi, mình cũng hiểu luôn. Là cái người đã đạt được rồi, anh ta ra ngoài á. Khi mà hiểu được ở bên trong cái tiểu thiên địa này ba miền ở trong thiên địa nhân ở trong này thì mình hiểu được cái thiên địa nhân ở bên ngoài, ba miền ở ngoài mình cũng hiểu luôn.
Yeah, chắc Phật,
nói chuyện Phật không à, nãy giờ ông nói chuyện Phật cho mình nghe không à? Nghe không? À, nãy giờ ông nói chuyện Phật cho mình nghe không? Depuis tout à l'heure il a parlé que de Jésus du Bouddha. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est un état de Bouddha. Để cho mình hiểu Phật là cái gì á. Ông nói chuyện ông Phật không à, vui lắm. Bây giờ mình mới hiểu là trạng thái của ông Phật nó như thế nào.
Để cho mình thèm, mình mới đi kiếm, mình đi.
Để cho mình biết là mình phải đạt tới cái đó. Bây giờ chỉ là hành pháp tinh tấn đi rồi đi từ từ.
Mình chưa rõ mình nữa, sao mình rõ các miền được.
Thì bởi vậy. Mình đâu có rõ các miệng ở bên trong đâu. Ba miệng ở bên trong mình đâu có rõ đâu. Tụi nó làm loạn dưới này mình cũng không thấy nữa. Không biết thằng nào làm biến, không biết thằng nào phá. Nhiều khi thằng nào bày cũng không biết nữa. Chưa có chỉ mặt tụi nó được mà. Có thằng suối, có thằng bày, có thằng nhắc. Nhiều chuyện mình bỏ qua rồi. Thế này lâu lâu có thằng nó nhắc. Ấy. Làm cho mình lo trở lại. Làm cho mình mê, mê chấp trở lại. Khổ ha. Cũng có mấy thằng ở trong này thôi mà mình chưa có quán xuyến đó. Chưa có thấy mặt mà. Nhiều khi mình tưởng nó là mình luôn ấy, nó nói với mình tưởng mình ha, trật. Bị gạt. Nhiều khi nó nói mà mình tưởng mình nói là mình bị gạt luôn, mình lẫn lộn với nó luôn, cùng phe. Nó cho mình nhập bọn luôn. Dắt đi chơi. Donc on ne connaît pas encore les trois contrées à l'intérieur, donc on peut pas connaître les quoi contrées à l'extérieur, à l'intérieur il y a des entités, on n'arrive même pas à les voir, on n'arrive même pas à les dévisager, savoir lequel qui a soufflé des mauvaises choses, celui qui a émis des mauvaises pensées, qui celui qui nous a emmené vers la mauvaise voie, on ne les connaît pas encore, des fois ils fusionnent avec nous. Ils nous trompent. On croit que c'est nous, mais ce n'est pas nous, c'est eux. Oui, maman. Mm. Mm. Oui, allez. C'est terminé.
Merci, Bob.
Merci, à la semaine prochaine.
Merci,
maman. Merci, maman. Au revoir, tout le monde.
Xin chào, xin chào tất cả.
Chào hết.
Chào tất cả bạn đạo.
Bye bye.
Bye bye. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir con thức. Chào bác Bảo, chào bạn đạo.
Bye. Chào chú Tiểu.
Chào chú Tiểu. Chào bác Bảo đi.
Chào.
Chào bác Bảo.
Rồi, chào chú Tiểu nha. Bye bye.
Mọi người khỏe không? Mọi người khỏe
không? Các bạn khỏe không?
Khỏe không?
Khỏe. Cảm ơn em.